Trương Vô Kỵ run lẩy bẩy chợt hiểu, Viên Chân tuy không di chuyển bằng chân được, song hắn có thể gượng giơ ngón tay lên ngay trước huyệt Ngọc Đường. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi không nhìn thấy chiêu đó. Khi ngón tay chàng điểm vào, hai đầu ngón tay đụng nhau, chỉ lực ảo âm chỉ của Viên Chân xuyên qua lớp vải truyền sang cơ thể chàng. Lần này Viên Chân dồn toàn bộ nội lực còn lại ra đầu ngón tay. Hai chỉ đụng nhau, toàn thân hắn tê dại, mặt tái nhợt như xác chết. Sảnh đường vốn chỉ có 8 người bị thương không cử động, bây giờ lại thêm Trương Vô Kỵ. Chu Điên nóng nảy hơn cả, tuy nói năng đứt quãng vì hụt hơi, song vẫn cố chửi rủa lão tặc trọc Thiếu Lâm gian trá vô liêm sỉ. Còn bọn Dương Tiêu thì nghĩ thầm rằng cũng chả nên trách Viên Chân, khi bị đối phương điểm huyệt hắn có thể giơ tay tự vệ lắm chứ. Lúc đó Viên Chân tuy kiệt sức song mừng thầm rằng gã tiểu tử kia ít tuổi, công lực chẳng đáng bao nhiêu, trúng phải ảo âm chỉ rồi chỉ nửa ngày là chết, còn chân khí của mình thì một canh giờ sau sẽ từ từ tụ lại, rốt cuộc mình vẫn làm chủ tình thế. Sảnh đường lại lạnh ngắt như tờ, quá nửa canh giờ sau, 4 cây nến cháy hết, trong sảnh tối om. Bọn Dương Tiêu nghe hơi thở của Viên Chân lúc trước đứt quãng, nay đều dần, từ nặng nề, hổn hển chuyển thành chậm và dài, thì biết rằng chân khí trong cơ thể hắn đang ngưng tụ. Còn bọn họ thì mỗi lần vận công, hàn khí ảo âm chỉ là xâm nhập đan điền, người cứ rét run bần bật. Càng lúc, bọn họ càng thất vọng, đau đớn, chỉ mong Viên Chân sớm hồi phục công lực, giáng cho mỗi người một chưởng để bọn họ chết quách cho rồi, còn hơn là phải chịu cảnh dày vò như thế này. Bọn Chu Điên, Lãnh Khiêm thản nhiên nhắm mắt chờ chết, còn Bành Oánh Ngọc và Thuyết Bất Đắc thì chết không cam lòng. Trong Ngũ Tản Nhân, Thuyết Bất Đắc và Bành Oánh Ngọc đều là hòa thượng xuất gia, nhưng có hùng tâm hơn cả, hết sức quan tâm đến nỗi đau khổ của người đời, quyết chí làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Bây giờ chuyện đến nỗi này, rốt cuộc bị chết dưới tay Viên Chân, chí nguyện bình sinh tan thành mây khói. Thuyết Bất Đắc buồn bã nói, Bành hòa thượng, chúng ta lập chí, những mong đánh đuổi bọn thác tử Mông Cổ, ai ngờ cuối cùng hoàn toàn trắng tay. Ôi, nghĩ đến kiếp nạn của muôn ngàn bách tính chưa dứt, thật quá đau lòng. Trương Vô Kỵ đang giữ luồng khí nóng trong đan điền chống đỡ hàn khí ảo âm chỉ, nghe câu nói của Thuyết Bất Đắc thì không khỏi ngạc nhiên. Ông ta mong đánh đuổi bọn thác tử Mông Cổ ư? Không lẽ ma giáo vốn mang tiếng xấu xa mà lại lo lắng cho bàn dân thiên hạ như thế sao? Lại nghe Bành Oánh Ngọc nói, Thuyết Bất Đắc, ta nói trước rồi, chỉ trông vào sức của Minh giáo thì không đánh đuổi nổi bọn thác tử Mông Cổ đâu. Phải liên lạc với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ, cùng đứng lên mới có thể thành công. Sư huynh Bổng Hồ của ngươi, sư đệ Chu Tử Vượng của ta, năm xưa nổi lên tạo phản, khí thế oanh liệt vô cùng, nhưng rồi đại bại, chẳng phải là vì không có ngoại viện đó sao? Chu Điền lớn tiếng nói, chết đến đích rồi, hai lão trọc còn tranh cãi nhau, kẻ thì bảo phải lấy Minh giáo làm chủ, kẻ thì bảo phải liên lạc với các danh môn chính phái. Chu Điền ta thấy cả hai đều nói thối như cứt, Minh giáo chúng ta chia năm xẻ bảy như rắn mất đầu, làm chủ cái con khỉ gì? Còn Bành hòa thượng muốn liên lạc với danh môn chính phái thì càng thối hơn cứt, cả 6 môn phái đang vây đánh chúng ta đó, liền với chả lạc. Thiết Quang đạo nhân xen vào, dạ Dương giáo chủ còn sống, bọn mình nện cho 6 môn phái một trận nên thân, lo gì họ không tuân theo hiệu lệnh của chúng ta. Chu Điên cười ha hả nói, thằng cha mũi bò nói thối như rắm bò vậy, Dương giáo chủ mà còn sống, tất cả mọi việc suôn sẻ cả, ai mà chả biết thế. Ôi chao, ôi chao. Y há miệng ra cười, hụt hơi thở, hàn khí ảo âm chỉ thấm vào tim phổi, chịu hết nổi kêu lên. Lãnh Khiêm nói, im cả đi. Câu nói của lão khiến cả bọn cùng im lặng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, xem chừng Minh giáo là một giáo phái có nhiều uẩn khúc, hoàn toàn không phải chỉ là làm điều xấu. Chàng bèn hỏi, Thuyết Bất Đắc đại sư, tôn chỉ của quý giáo thực ra là gì? Đại sư có thể cho biết được chăng? Thuyết Bất Đắc nói, ồ, người chưa chết ư, tiểu huynh đệ, người mất mạng không đâu vì Minh giáo, bọn ta thật lấy làm tiếc. Ngươi chỉ còn sống được vài canh giờ nữa thôi, bí mật của bổn giáo có nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, Lãnh Diện tiên sinh nói được chăng? Lãnh Khiêm đáp, nói, đáng lẽ lão cần trả lời rằng ngươi cứ nói cho hắn nghe cũng được, song lão chỉ dùng chữ nói cục lũng vậy thôi. Thuyết Bất Đắc nói, tiểu huynh đệ, Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư truyền sang Trung Thổ vào đời nhà Đường, đương thời gọi là Tiên giáo. vua nhà Đường cho xây dựng chùa Đại Vân Quang Minh ở các nơi, làm tự viện của Minh giáo. Giáo nghĩa của chúng ta là hành thiện trừ ác, chúng sinh bình đẳng, có vàng bạc tiền tài, thì đem cứu tế kẻ nghèo khổ, không sát sinh, không uống rượu, tôn thờ Minh Tôn. Minh Tôn tức là thần lửa, thần thiện. Khổ nổi đời nào bọn tham quan ô lại cùng áp bức Minh giáo, huynh đệ giáo chúng ta không nhịn nổi, thường nổi dậy chống đối. Từ đời Phương Lạp, Phương giáo chủ, thời Bắc Tống đến giờ, không biết đã bao nhiêu phen nổi dậy. Trương Vô Kỵ từng nghe tên tuổi Phương Lạp, biết đấy là một trong tứ đại khấu, tức là bốn tướng cướp, lừng danh như Tống Giang, Vương Khánh, Điền Hổ, thời Tuyên Hòa, Bắc Tống, nên chàng hỏi. Thì ra là Phương Lạp giáo chủ của quý giáo. Thuyết Bất Đắc nói, chính thế, đến đời Nam Tống, thời Kiến Viêm, có giáo chủ Vương Tông Thạch khởi sự ở Tĩnh Châu, thời Thiệu Hưng có giáo chủ Dư Ngũ Bà khởi sự ở Cù Châu, thời Thiệu Định có giáo chủ Trương Tam Thương khởi sự ở Giang Tây và Quảng Đông. Chỉ vì bổn giáo xưa nay luôn chống lại triều đình, nên triều đình gọi chúng ta là ma giáo, ra sức cấm đoán. Chúng ta muốn sống được, hành sự phải kín đáo, bí mật, để tránh tai mắt quan quân. Các đại môn phái tích kết oán thù với chúng ta, thành thế đôi bên như nước với lửa. Đương nhiên, trong số giáo chúng của bổn giáo, cũng có kẻ không tự kiềm chế, làm những việc sai trái, ỷ mình có võ công, và hoặc giết người vô tội, hoặc gian dâm cướp bóc, hủy hoại thanh danh của bổn giáo. Dương Tiêu đột nhiên lạnh lùng ngắt lời. Thuyết Bất Đắc, người nói ta đấy hả? Thuyết Bất Đắc đáp. Tên ta là Thuyết Bất Đắc, phàm chuyện gì không nói được, thì ta không nói. Ai làm việc gì, người đó tự biết. Có câu, kẻ nào ăn vụng thì bụng nó to. Dương Tiêu hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Trương Vô Kỵ bỗng giật mình. Ồ, sao ta không thấy lạnh nữa? Lúc mới trúng ảo âm chỉ của Viên Chân, chàng bị lạnh không chịu nổi. Nhưng đến lúc này thì hàn khí đã tiêu tan. Nguyên hồi lên 10, chàng trúng phải âm độc của Huyền Minh Thần Chưởng. Đến năm 17 tuổi mới khu trừ được hết. Trong 7 năm đó, cơ thể ngày đêm kháng cự hàn độc, vận khí chống lạnh với hít thở dường như là một, không cần suy nghĩ, cứ như phản ứng tự nhiên. Huống hồ chàng tu luyện Cửu Dương Thần Công, tuy chưa xong cửa ải cuối cùng, nhưng khí dương trong người rất vượng, chẳng mấy chốc đã loại trừ hết âm độc. Lại nghe Thuyết Bất Đắc nói, từ khi Đại Tống ta rơi vào tay bọn thác tử Mông Cổ, Minh giáo càng trở thành kẻ tử thù của triều đình. Vì Minh giáo vốn coi việc đánh đuổi ngoại xâm là trách nhiệm của mình. Tiếc rằng những năm qua, Minh giáo như rắn mất đầu, các cao thủ vì tranh giành chức giáo chủ mà tàn sát lẫn nhau. Để rồi người thì rửa tay quy ẩn, kẻ thì lập chi phái riêng tự lên làm giáo chủ. Giáo quy đã suy sụp, oán thù với danh môn chính phái mỗi ngày thêm sâu, giờ đến nông nỗi này. Viên Chân hòa thượng, ta nói không sai đấy chứ? Viên Chân hừ một tiếng đáp, không sai, không sai, các người chết đến nơi còn nói sai làm quái gì. Hắn vừa nói vừa thong thả đứng dậy tiến lên một bước. Dương Tiêu và Ngũ Tản Nhân cùng kêu lên kinh hãi. Bọn họ ai cũng biết hắn sẽ đủ sức cử động trước mình, song không ngờ công lực của hắn lại thâm hậu đến thế. Sau khi trúng phải hàn băng miên chưởng của Vi Nhất Tiếu, lại có thể đề khí vận công mau chóng như vậy. Chỉ thấy hắn thân hình vững chãi, chân trái lại tiến thêm một bước, người không nghiêng ngả chút nào. Dương Tiêu cười khẩy nói, cao túc của Không Kiến Thần Tăng quả nhiên ghê gớm thật. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của ta, hay là bên trong có nhiều uẩn khúc không tiện nói ra chăng? Viên Chân cười ha hả, lại tiến thêm một bước nói, ngươi không biết rõ uẩn khúc bên trong, chắc là chết chẳng thể nhắm mắt thật đó. Ngươi hỏi ta làm sao biết được con đường bí mật lên đỉnh Quang Minh, làm sao vượt qua biết bao vách đá hiểm trở lên tới đây mà quỷ thần cũng không hay biết. Được, để ta nói thật cho các vị hay. Chính hai vợ chồng giáo chủ Dương Đính Thiên của quý giáo đã dẫn ta lên đó. Dương Tiêu giật mình nghĩ thầm. Với thân phận của hắn, hắn chắc chắn không nói láo, nhưng chuyện đó sao lại thế nhỉ? Chu Điên cất tiếng chửi liền. Cả bọn họ nhà ngươi nói thối hơn cứt chó. Con đường bí mật ấy là bí mật lớn của đỉnh Quang Minh, là thánh cảnh trang nghiêm của bọn cháu. Dương Tả Sứ làm Quang Minh sứ giả, vị đại ca làm hộ giáo pháp vương, còn chưa được đi qua lần nào, xưa nay chỉ một mình giáo chủ biết lối đi ấy, làm sao Dương giáo chủ lại dẫn ngươi là người ngoài đi vào lối đó cơ chứ? Viên Chân thở dài, xuất thần hồi lâu, rồi rầu rầu kể. Ngươi đòi biết ngọn ngành cho bằng được, thì ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện kín cách đây 25 năm vậy. Dẫu sao các vị cũng chẳng còn sống để mà cúi xuống núi tiết lộ chuyện này được nữa. Ôi Chu Điên, người nói không sai, lối đi bí mật ấy đúng là thánh cảnh trang nghiêm của Minh giáo, xưa nay chỉ một mình giáo chủ mới biết được phép để mà vào. Nếu không, tức là vi phạm nghiêm quy quyết không thể tha thứ. Nhưng phu nhân Dương Đính Thiên đã vào trong đó, Dương Đính Thiên đã vi phạm giáo quy, lén dẫn Dương phu nhân vào lối đó. Chu Điên xen lời, cứt chó, nói thối bỏ mẹ. Bành Oánh Ngọc quát, Chu Điên đừng phá quấy nữa. Viên Trần nói tiếp, rồi Dương phu nhân lại lén dẫn ta vào lối đi bí mật đó mà. Chu Điên lại chửi, con mẹ nó, nói láo nói lếu. Viên Trần nói tiếp, ta không phải là người trong Minh giáo, đi vào đó đâu có bị coi là vi phạm giáo quy. Ôi, dẫu ta có là giáo đồ Minh giáo có phạm trọng tội chăng nữa, ta cũng đâu có ngán gì. Hắn kể chuyện năm xưa mà giọng nói não nề. Thiết Quan đạo nhân hỏi, Dương phu nhân đưa ngươi vào đó làm gì? Viên Chân đáp, chuyện đó đã qua lâu rồi, lão nạp nay đã thành một ông già hơn 70 tuổi, chuyện cũ thời trai trẻ, thôi được, để lão nạp kể hết cho các vị nghe, các vị có biết lão nạp là ai không? Dương phu nhân là sư muội của ta, trước khi xuất gia, ta là Thành Côn, ngoại hiệu Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ đó. Câu này vừa thốt ra, bọn Dương Tiêu đều vô cùng ngạc nhiên, Trương Vô Kỵ ở trong túi vải thì cả kinh kêu lên thành tiếng. Ngày nào trên Băng Hỏa Đảo, câu chuyện nghĩa phụ kể tối hôm ấy bỗng hiện ra rõ ràng trong óc. Sư phụ của nghĩa phụ là Thành Côn, sát hại toàn gia cha mẹ vợ con của Tạ Tốn, nên Tạ Tốn mới giết bừa các nhân sĩ võ lâm để buộc Thành Côn xuất đầu lộ diện. Rồi Tạ Tốn đánh chết không khiến thần tăng, nhưng Thành Côn không giữ lời như thế nào. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ thầm, thì ra bấy giờ ác tặc Thành Côn đã bái không khiến thần tăng làm sư phụ. Không khiến thần tăng muốn hóa giải cái trường oan nghiệt ấy, nên chịu cho Tạ Tốn đánh 13 thất thương quyền. Nào ngờ, ngay cả sư phụ mình Thành Côn cũng lừa dối, khiến cho không kiến thần tăng phải ôm hận xuống tuyền đài. Chàng lại nghĩ tiếp, nghĩa phụ sở dĩ phát điên, lạm sát người vô tội, các bang phái sở dĩ lên núi Võ Đan bức tử cha mẹ ta, suy cho cùng tất cả mọi việc đều là do tên thủ phạm Thành Côn này mà ra. Trong giây lát lòng chàng phẫn nộ cùng cực, toàn thân bừng bừng như bị lửa thiêu đốt. Cái túi càng khôn nhất khí của Thuyết Bất Đắc, kín mít, không thông hơi, chàng ở trong túi mấy canh giờ liền, đã ngộp thở vô cùng, may nhờ nội công thâm hậu, hít thở theo cách hô hấp của loài rùa, sử dụng rất ít khí trời, mới chịu đựng được tới bây giờ. Nay tâm thần đột nhiên xáo trộn, củ dương chân khí xúc tích trong đan điền mất sự chế ngự, chạy loạn trong cơ thể. Chàng như rơi vào một cái lò than đang cháy, nóng tới mức phải rên rỉ thành tiếng. Chu Điên quát to, tiểu huynh đệ, mọi người sắp chết đến nơi, ai cũng đau khổ, vô cùng. Nhưng đã là hảo hán thì đừng có mà rên rỉ kêu than. Trương Vô Kỵ đáp, vâng. Chàng dùng phép vận công nói trong cửu dương chân kinh để mà trấn tĩnh tinh thần, điều hòa hơi thở. Bình thời chàng chỉ theo cách mà làm, thì lập tức tâm như nước lặng, thần du vật ngoại. Còn bây giờ chàng càng vận công xương cốt tứ chi càng bức rất khó chịu, tưởng chừng như mỗi đại huyệt đều bị hàng trăm cây kim nóng đỏ đâm vào. Thì ra chàng tu luyện cửu dương chân kinh mấy năm qua, tuy học môn công phu huyền diệu thượng thừa trong võ học nhưng chưa từng có minh sư chỉ điểm, chỉ tự mày mò theo kinh sách. Cửu dương chân khí xúc tích trong cơ thể càng ngày càng nhiều, song chàng chưa biết cách vận dụng đạo dẫn để khai thông cửa ải cuối cùng. Kể ra chưa biết cách dẫn phát cũng không sao, nhưng ảo âm chỉ của Viên Chân lại là công phu âm độc nhất trong võ lâm. Một khi đi vào cơ thể chàng, chẳng khác gì thùng thuốc súng nay có thêm dây dẫn lửa, chàng lại đang bị nhốt trong cái túi càn khôn nhất khí. Chân khí bị kích phát không có phát tiết, liền chạy ngược vào bên trong cơ thể. Trong thời khắc ngắn ngủi này, chàng đang ở trong cái cửa ải gian nan nhất, nguy hiểm nhất của một đời đạo tu luyện khí, thành bại sống chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, như chỉ mành treo chuông. Bọn Chu Điên đâu biết rằng chàng đang lâm vào thời khắc trễ không được mà sớm không được. Đúng lúc thủy hỏa ký tế, long hổ giao hội cực kỳ hệ trọng, lại cứ ngỡ chàng rên rỉ đau đớn do trúng phải ảo âm chỉ. Trương Vô Kỵ cố chống chọi cái khí nóng, khí dương đang thiêu đốt, song mỗi câu nói của Viên Chân vẫn lọt vào tai chàng nghe rõ như là rành rành. Ta và sư muội hai bên gia đình giao kết đã nhiều đời, hai ta từ bé đã ước định hôn nhân, ai ngờ Dương Đính Thiên cũng thầm yêu trộm nhớ sư muội của ta. Đến khi y lên làm giáo chủ Minh giáo, uy chấn thiên hạ, cha mẹ của sư muội ta là hạng người tham lợi, sư muội ta cũng tâm trí không vững vàng nên đã bằng lòng lấy Dương Đính Thiên. Nhưng sau khi kết hôn, nàng lại không thấy hạnh phúc, vẫn gặp ta, nên cần có một chỗ thật kín đáo để hẹn hò tình tự. Dương Đính Thiên mọi việc đều chiều theo ý nàng. Nàng muốn đi xem con đường bí mật, Dương Đính Thiên tuy chẳng muốn chút nào, song không chịu nổi đòi hỏi nặng nề của nàng. Cuối cùng dẫn nàng vào đó. Từ đấy, lối đi bí mật lên đỉnh Quang Minh này, thánh địa trang nghiêm nhất của Minh giáo mấy trăm năm, trở thành nơi ta cùng giáo chủ phu nhân của các vị gặp gỡ riêng tư, ha ha ha. Ta đi về lối đó mấy chục lần. Hôm nay trở lại đỉnh Quang Minh đâu có tốn hơi sức gì. Bọn Chu Điên Dương Tiêu nghe câu chuyện đó thì ớ miệng ra không thốt nổi một lời. Chu Điên chỉ chửi một chữ thối, không nói nổi hai tiếng như cứt nữa. Ai nấy tức giận sục sôi, ngực như muốn vỡ tung. Đối với Minh giáo còn gì nhục nhã cho bàn chuyện này. Hôm nay Minh giáo có gì tận diệt cũng là do chuyện đó mà ra. Mọi người nghe xong mắt như tóe lửa, đều biết lời Viên Chân nói không phải là dối trá. Viên Chân nói tiếp: các vị tức giận gì khi chứ, nhân duyên tốt lành của ta bị Dương Đính Thiên ngang nhiên phá vỡ, ái thê rõ ràng sắp là của ta chỉ vì Dương Đính Thiên lên làm giáo chủ ma giáo các vị mà bị chiếm mất, cho nên mối thù của ta với ma giáo là bất cộng đối thiên. Ngày Dương Đính Thiên thành hôn với sư muội ta, ta cũng tới mừng, nhưng lúc uống rượu ta đã thề rằng thành côn này dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất quyết giết bằng được Dương Kính Thiên, diệt bằng được ma giáo. Ta mang nặng lời thề đó đã hơn 40 năm, hôm nay mới thấy đại công cáo thành, ha ha, thành côn ta đã vẹn lời thề, chết mới nhắm mắt được. Dương Tiêu lạnh lùng nói: đa tạ ngươi đã giải cho ta mối hồ nghi lớn trong lòng. Dương giáo chủ đột ngột từ trần không hiểu vì lẽ gì, thì ra là bởi tay ngươi. Viên Chân buồn rầu nói: hồi xưa võ công Dương Đính Thiên cao hơn ta nhiều, chẳng nói gì năm xưa, ngay hiện tại chỉ e công lực của ta cũng chưa bằng y thời đó. Chu Điên xen vào: thành ra ngươi mới lén hại Dương giáo chủ, không phải bỏ thuốc độc thì chẳng cũng đã đánh trộm như hôm nay chứ gì. Viên Chân thở dài lắc đầu nói: không phải thế, sư muội ta sợ ta lén hạ độc thủ luôn nhắc nhở ta rằng nếu ta giết hại Dương Đính Thiên nàng sẽ không tha cho ta. Nàng bảo nàng và ta lén lút hò hẹn như thế này là đã không phải với chồng lắm rồi, nếu ta có tâm địa độc ác thì trời cũng chẳng dung. Dương Đính Thiên ơi là Dương Đính Thiên, y tự chết đó thôi. Cả bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc cùng ồ cả lên. Viên Chân nói tiếp: giả như Dương Đính Thiên chết bởi chưởng của ta thì ắt là ta đã tha cho Minh giáo các vị rồi. Giọng nói của hắn nhỏ dần, khi hồi tưởng chuyện mấy chục năm trước, hắn chậm rãi kể tiếp: đêm hôm đó, ta lại cùng sư muội gặp nhau trong đường hầm bí mật, đột nhiên nghe phía bên trái có tiếng thở hổn hển từng chập vọng sang. Việc này chưa bao giờ xảy ra, đường hầm này cực kỳ kín đáo, người ngoài không thể có cách nào vào được, còn người trong Minh giáo thì ai dám bước vào đây cơ chứ. Hai ta nghe tiếng thở đó thì cả kinh, lần bước theo xem là ai. Thấy Dương Đính Thiên đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, tay cầm một miếng da dê, mặt đỏ bừng như máu. Y thấy hai đứa ta bèn nói: hai đứa ngươi giỏi lắm, giỏi lắm, đối với ta thế đấy. Nói xong, mặt y hóa thành xanh lè, rồi lại chuyển sang màu đỏ như máu. Tiếp đó lại hóa thành xanh lè, rồi lại đỏ như máu. Trong giây lát đổi màu 3 lần. Dương tả sứ, ngươi có biết công phu đó là gì không? Dương Tiêu nói: đó là thần công Càn Khôn Đại Na Di của bọn giáo. Chu Điên hỏi: Dương Tiêu, ngươi đã luyện thành rồi phải không? Dương Tiêu đáp: hai chữ luyện thành làm sao mà dám nói. Năm xưa giáo chủ mến ta có truyền cho ta một chút công phu nhập môn thô thiển của thần công ấy. Ta luyện hơn 10 năm mới đạt đến bậc thứ 2 mà thôi. Luyện thêm nữa thì chân khí như muốn nổ tung óc mà ra, không cách gì chế ngự được. Mặt Dương giáo chủ trong chốc lát có thể biến màu 3 lần, tức là đã luyện tới bậc thứ 4. Dương giáo chủ bảo rằng trong các giáo chủ bản giáo từ xưa tới nay chỉ có Chung giáo chủ đời thứ 8 võ công cao hơn cả. Nghe đâu luyện tới bậc thứ 5 môn thần công Càn Khôn Đại Na Di, song ngay hôm luyện thành đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ đó về sau chưa có ai luyện đến bậc thứ 4 cả. Chu Điên hỏi, khó đến thế sao? Thiết Quang đạo nhân nói, nếu không khó thế, sao có thể gọi là thần công hộ giáo của Minh giáo cơ chứ? Các cao thủ võ học trong Minh giáo đều nghe danh Càn Khôn Đại Na Di từ lâu, lòng vốn ngưỡng mộ, cho nên vừa nhắc tới, tuy trong cảnh nguy cấp, ai cũng muốn bàn góp vài câu. Bành Oánh Ngọc nói, Dương tả sứ, Dương giáo chủ luyện thần công đó tới bậc thứ 4, sao lại đổi màu sắc mặt được? Bành Hòa Thượng hỏi chuyện ngoài lề, cũng là có thâm ý, biết Viên Chân chỉ cần đi vài bước nữa, từng người một sẽ bỏ mạng dưới tay hắn, nên dụ cho hắn bàn luận chuyện ngày xưa để kéo dài thời gian. Chỉ cần trong 7 cao thủ của Minh giáo có một người phục hồi công lực chống trả hắn một phen, dẫu không địch nổi nhưng cục diện có thể thay đổi, còn hơn là bó tay chịu chết như bây giờ. Dương Tiêu lẽ nào không hiểu thâm ý của Bành Hòa Thượng, bèn nói, nguyên lý chính yếu của thần công Càn Khôn Đại Na Di là hai khí càn khôn, một cương, một nhu, một âm, một dương đổi qua đổi lại. Trên mặt hiện sắc xanh hay đỏ là do huyết dịch trong cơ thể lên xuống, chân khí biến đổi mà ra. Nghe đâu khi luyện đến bậc thứ 6, toàn thân có thể lúc xanh lúc đỏ, đến bậc thứ 7 thì hai khí âm dương thay đổi chỉ ở bên trong, không hề bộc lộ ra bên ngoài. Bành Oánh Ngọc sợ Viên Chân sốt ruột bèn hỏi hắn, Viên Chân đại sư, Dương giáo chủ của chúng tôi vì lẽ gì mà quy thiên? Viên Chân cười khẩy nói, các vị sau khi trúng ảo âm chỉ của ta nghe các vị vận khí hô hấp thì biết trong vòng 2 canh giờ chưa thể cử động nổi đâu. Các vị định kéo dài thời gian tự vận khí giải cứu, ta nói thẳng cho các vị hay là chẳng kịp đâu. Các vị đều là cao thủ võ học bị thương nặng thế, vận khí từ nãy đến giờ lẽ ra phải biến chuyển tốt, song chỉ thấy toàn thân thể càng lúc càng cứng đờ phải không? Bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc vốn biết vậy, nhưng còn một hơi thở thì vẫn chưa chịu bỏ tay, chỉ nghe Viên Chân nói tiếp. Bây giờ ta thấy mặt Dương Đính Thiên biến sắc lạ lùng, trong bụng thật là kinh hoảng, sư muội ta biết y võ công cao siêu, chỉ ra tay là giết được hai ta ngay, bèn nói. Đính Thiên, mọi sự đều do thiếp tệ hại, chàng hãy tha cho thành sư ca xuống núi, rồi trừng phạt thiếp thế nào thiếp cũng xin chịu chết. Dương Đính Thiên nghe nàng nói thế lắc đầu chậm rãi nói, ta lấy nàng, nhưng không lấy được trái tim nàng. Chỉ thấy hai mắt y mở trừng trừng, đột nhiên từ khóe mắt chảy xuống hai dòng máu tươi, thân hình ngay đơ, không động đậy gì nữa. Sư muội ta cả kinh kêu lên, Đính Thiên, Đính Thiên, chàng làm sao thế? Viên Chân kể tới đây, giọng nói tuy nhỏ, nhưng ai nấy nghe rõ trong đêm khuya vắng. Nghĩ đến tình trạng hai mắt chảy máu của Dương Đính Thiên đều bất giác rùng mình. Viên Chân kể tiếp, nàng gọi mấy lần, Dương Đính Thiên vẫn không cử động. Sư muội ta lấy hết can đảm, tới bên kéo tay y, thì y đã cứng ngắc. Thử đằng mũi, thấy đã tắt thở. Ta biết nàng vô cùng đau khổ bèn an ủi, chắc là y đang luyện môn võ công cực khó, đột nhiên bị tẩu hỏa, chân khí chạy ngược lên, nên hết cách cứu. Sư muội ta nói, đúng thế, chàng ta đang luyện thứ võ công thượng thừa của Minh giáo là Càn Khôn Đại Na Chi. Đúng vào thời khắc quyết định, bất ngờ phát hiện hai ta hẹn hò tự tình nơi đây. Tuy không phải là muội giết chàng ta, song chàng ta đã vì muội mà phải chết. Ta đang định khuyên giải vài lời, nàng đột nhiên chỉ về phía sau lưng ta quát, ai đó? Ta vội quay đầu lại không thấy bóng ai cả, nhìn trở lại thì thấy một con dao găm đã cắm sâu ngực trái nàng. Nàng đã tự sát rồi. Ôi, Dương Đính Thiên bảo rằng, ta lấy nàng, nhưng không lấy được trái tim nàng. Còn ta chiếm được trái tim sư muội nhưng vẫn không lấy được nàng. Nàng là người mà suốt đời ta yêu nhất, kính nhất. Ví thử Dương Đính Thiên không nhảy vào phá đám, nhân duyên đẹp đẽ của ta đâu bị kết cục bi phẩm như thế. Ví thử Dương Đính Thiên không phải làm giáo chủ ma giáo, sư muội ta đời nào chịu lấy một kẻ lớn hơn nàng tới 20 mấy tuổi như y. Dương Đính Thiên chết rồi, ta đâu làm gì được y nữa, song ma giáo thì vẫn còn hoành hành trong thiên hạ. Lúc đó ta mới chỉ vào thi thể Dương Đính Thiên và sư muội ta mà nói, thành côn ta thề làm hết sức mình diệt trừ ma giáo ngay tại công cáo thành, ta sẽ đến trước hai người tự vẫn. Ha ha, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, các vị chết tới nơi rồi, cái mạng của thành côn ta cũng chả còn bao lâu nữa. Có điều là tâm nguyện của ta đã hoàn thành, ta vui vẻ mà tự vẫn, sung sướng hơn các vị bội phần. Những năm qua, không giờ khắc nào ta không trù tính cách hủy diệt ma giáo. Ôi, thành công ta một đời bất hạnh, ái thê bị người ta cướp mất. Có một đệ tử yêu độc nhất, thì nó cũng căm hận ta tận xương tủy. Trương Vô Kỵ thấy hắn nhắc đến Tạ Tốn, vội chăm chú nghe, thế nhưng lúc này cửu dương chân khí trong cơ thể càng lúc càng tràn ngập, tưởng chừng như tứ chi xương cốt chỗ nào cũng căng lên phình ra, từng thớ thịt muốn vỡ tung, mỗi sợi tóc tự hồ nở to ra vài lần. Chỉ nghe Viên Chân kể tiếp. Sau đó ta rời đỉnh Quang Minh, trở về Trung Nguyên, ghé thăm gã đệ tử yêu đã nhiều năm chưa gặp là Tạ Tốn. Ai ngờ vừa trò chuyện thì ta mới biết, y hiện là một trong tứ đại hộ pháp giáo vương của ma giáo. Ta tuy ở trên đỉnh Quang Minh một thời gian dài, song chỉ toàn tâm chú ý tới sư muội ta. Mọi chuyện trong ma giáo ta chẳng thể để tâm, mà sư muội ta cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện của ma giáo. Thành thử, việc đệ tử của ta giữ địa vị cao trong ma giáo, tự y nói ra ta mới biết. Y còn đã sức khuyên ta gia nhập ma giáo. Nào là cần đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn thác tử hồ lỗ. Ta giận quá, nhưng chợt nghĩ thầm, ma giáo, người nhiều thế mạnh, bám rễ sâu xa, cao thủ đông đảo, ta đơn độc một mình, diệt sao nổi họ. Chẳng nói một mình ta, dẫu có liên thủ hào kiệt võ lâm thiên hạ cũng chắc gì mà hủy diệt nổi. Chỉ có một cách duy nhất là từ bên trong xúi dục để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, tự chúng diệt chúng. Bọn Dương Tiêu nghe thế thì kinh sợ. Bao năm nay, cả bọn người như bị bịt mắt. Đâu ngờ đại dịch ở ngay bên cạnh, chuyên tâm tìm cách hủy diệt Minh giáo. Thế mà mọi người lại đi tranh đoạt chức giáo chủ, đánh phá nhau rối loạn cả lên. Lời lẽ của Viên Chân vừa nói khác nào cây gậy giáng vào đầu họ, khiến họ choàng tỉnh. Lại nghe Viên Chân nói tiếp. Bấy giờ ta thản nhiên như không, chỉ nói đây là việc lớn, phải suy nghĩ kỹ. Vài hôm sau ta đột nhiên giả bộ say rượu, cố ý cưỡng bức vợ của Tạ Tốn, rồi giết luôn cha mẹ vợ con của y. Ta biết rằng làm như thế, Tạ Tốn sẽ hận ta thấu xương, nhất định sẽ tìm ta báo thù. Thì không được, sẽ nhắm mắt làm bừa. Ha ha. Biết trò đó không ai bằng thầy, gã Tạ Tốn chuyện này cũng giỏi. Văn tài, võ công đều hơn người. Có điều là gã dễ bị kích động, không chịu suy nghĩ sâu xa về tiền nhân hậu quả. Trương Vô Kỵ nghe đến đây, trong lòng cả giận nghĩ thầm. Thì ra bao nhiêu bất hạnh mà nghĩa phụ gặp phải đều do tên lão tặc Thành Côn ngấm ngầm sắp đặt cả. Tên giặc già không phải say rượu nổi thú tính, mà là âm mưu sắp đặt như thế. Lại nghe Viên Chân dương dương đắc ý nói. Tạ Tốn lạm sát giang hồ hảo hán, nơi nào cũng để lại tên ta, tưởng làm thế sẽ buộc ta xuất đầu lộ diện. Ha ha, ta đời nào ló mặt ra kia chứ, đã không muốn người khác biết, chỉ còn có cách là đừng làm. Tạ Tốn gây bao nhiêu thù oán, tất cả sẽ trút lên đầu ma giáo. Gã giết người đôi khi cũng gặp nguy hiểm, ta liều kín đáo, giải nguy cho gã. Gã là con dao ta dùng để giết người, lẽ nào ta để cho gã bị người ta hãm hại. Ngoại địch của ma giáo, các vị ngày càng nhiều, các vị cao thủ lại ra sức tranh giành ngôi giáo chủ, không ngừng cắn xé nhau, tất cả đều rơi vào mưu kế của ta. Tạ Tốn không giết Tống Viễn Kiều, tuy cũng đáng tiếc, nhưng gã đã đánh chết Không Kiến Thần Tăng, đã thương Không Động Ngũ Lão, lấy mạng không ít hảo thủ trên vương bàn sơn đảo, ngay cả đàn chủ của Thiên Ưng giáo là bằng hữu lâu năm của Ân Thiên Chính, gã cũng không tha. Đồ đệ thế mới là đồ đệ giỏi chứ, không uổng công ta năm xưa tận tâm truyền dạy võ công cho gã. Dương Tiêu lạnh lùng nói, như vậy là ngay cả sư phụ Không Kiến Thần Tăng của ngươi cũng bị ngươi dùng độc kế mà hại chết. Viên Chân cười đáp, ta bái Không Kiến Thần Tăng làm sư phụ đâu phải thật lòng. Lão ấy được ta rập đầu lạy vài cái, rồi chịu mất mạng vì ta, thì cũng không thiệt cho cam. Ha ha, ha ha. Trong lúc Viên Chân cười ha hả, Trương Vô Kỵ giận muốn phát điên, tay ù đi, đột nhiên ngất xỉu nhưng lại tỉnh ngay. Trong đời chàng từng bị khinh rẻ, làm nhục. Chàng đều thản nhiên, song nghĩ đến nghĩa phụ là một hảo hán hiên ngang như thế, rút cuộc lại bị Thành Côn dùng độc kế, làm cho gia phá nhân vong, thân bại danh liệt, mù cả hai mắt, sống bơ vơ một mình nơi hoang đảo chờ chết. Mối thâm cừu đại hận đó lẽ nào không báo. Nộ khí trong ngực dâng lên, cửu dương chân khí tràn ngập toàn thân, càng bùng phát mãnh liệt, nhưng không có chỗ thoát ra ngoài. Cái túi càng khôn nhất khí cứ phồng to dần lên, Nhưng bọn Dương Tiêu mãi nghe Viên Chân kể chuyện, không một ai để ý đến sự thay đổi của cái túi, lại nghe Viên Chân nói: Dương Tiêu, Chu Điên, Thiết Quản Đạo Nhân, Bành Oánh Ngọc, Vi Nhất Tiếu, các vị còn gì để nói nữa không? Dương Tiêu thở dài đáp: Sự đã như thế, còn gì có thể nói kia chứ? Viên Chân đại sư có thể tha mạng cho con gái ta được chăng? Mẹ nó là Kỷ Hiểu Phù phái Nga Mi, xuất thân danh môn chính phái, chưa gia nhập Minh giáo. Viên Chân nói: Nuôi hổ đệ họa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nói xong, hắn bước tới một bước, giơ chưởng ra thông thả, giáng xuống đầu Dương Tiêu. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi biết sự thể khẩn cấp, bất chấp tình trạng toàn thân nóng như thiêu, nghe tiếng đoán vị trí, tung mình lao tới trước Viên Chân, giơ tay trái qua lớp phải mà gạt hữu chưởng của hắn đi. Viên Chân lúc này mới gắng gượng hành động, nguyên khí chưa phục hồi, bị Trương Vô Kỵ gạt ra thì thân hình lảo đảo lùi lại một bước quát: Tiểu tử, mi. Hắn định thần tiến lên, nhắm cái túi vải đánh một chưởng. Chưởng này không chạm vào người Trương Vô Kỵ mà còn bị cái túi hất dội ra, khiến hắn phải lùi hai bước cả kinh chưa hiểu tại sao. Trương Vô Kỵ lúc này miệng khô lưỡi đắng, đầu váng mắt hoa, cửu dương chân khí trong cơ thể đã căng phồng như sắp nổ tung. Nếu cái túi càn khôn nhất khí vỡ ra trước, chàng sẽ thoát hiểm. Nếu không chế ngự nổi luồng chân khí mãnh liệt trong cơ thể, da thịt chàng sẽ vỡ tung và cháy xém như bị quay trong lò. Viên Chân thấy cái túi quái lạ, liền tiến thêm hai bước, lại tung chưởng đánh tới. Lần này, hắn cũng bị dội lại, lùi lại một bước, song cái túi cũng bị chưởng của hắn lăn đi mấy vòng như một trái cầu da thật lớn. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi, lăn qua, lăn lại, tức ngực khó thở, cố phình bụng để tống khí ra ngoài. Nhưng bản thân cái túi cũng đã căng đầy khí, muốn thở một hơi khí cũng càng làm cho khó hơn. Viên Chân liên tiếp đấm ba quyền, đá hai đá đều bị khí trong túi đẩy bật lại. Trương Vô Kỵ ở bên trong không hay biết. Cũng may Viên Chân chỉ đánh vào túi khí, chứ nếu trúng người Trương Vô Kỵ, lúc này chân khí trong cơ thể chàng đang ngập tràn, thì chân tay Viên Chân chắc chắn sẽ bị thương. Bọn Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, bảy người thấy chuyện lạ kỳ đều ngẩn cả ra. Cái túi là của Thuyết Bất Đắc, chính y cũng không hiểu tại sao nó lại căng phồng lên như một trái cầu. Cũng chẳng biết Trương Vô Kỵ ở trong đó còn sống hay là đã chết. Chỉ thấy Viên Chân rút từ thắt lưng ra một con dao nhọn, đâm thật mạnh vào cái túi, nhưng cái túi chỉ lõm vào chứ không thủng. Cái túi này chất liệu thật diệu kỳ, không phải là tơ, cũng chẳng phải là bằng da, là một dị vật của trời đất. Con dao của Viên Chân lại không phải là bảo đao, đâm liền mấy nhát mà vẫn không chọc thủng được. Viên Chân thấy đấm đá, đâm chọc đều vô hiệu thì nghĩ thầm: việc gì ta phải dây dưa với tên tiểu tử này? Bèn tung chân đá một cái thật mạnh cho cái túi lăn ra cửa sảnh. Lúc này cái túi đã căng phồng thành một trái cầu lớn, đụng phải cửa sảnh nó liền bật trở lại thẳng vào người Viên Chân. Viên Chân thấy nó lăn quay quá nhanh, vội vàng dùng hai chân đá tống mạnh đi. Chỉ nghe đùng một tiếng thật lớn như tiếng sấm trời quang, các mảnh vải bay tứ tung như bươm bướm. Cái túi càng khôn nhất khí đã bị cửu dương chân khí trong người Trương Vô Kỵ phá vỡ tan. Viên Chân, Dương Tiêu, Thuyết Bất Đắc, cả bọn đều cảm thấy một khí nóng rực phả vào người. Một thanh niên áo quần rách bươm xuất hiện trước mặt, mặt mày ngơ ngác. Nguyên lúc này, cửu dương thần công mà Trương Vô Kỵ tu luyện vừa đại công cáo thành. Thủy hỏa ký tế, long hổ giao hội, nên biết chàng ở bên trong cái túi vải căn phòng kia khác nào có hàng chục cao thủ cùng lúc xoa bóp mọi đại huyệt trên cơ thể chàng. Chân khí bên trong thì cuồn cuộn, mấy chục huyền quang trên kinh mạch đều được khai thông, tưởng như có một dòng nước ấm chảy tới mọi ngõ ngách cơ thể, khoan khoái vô cùng. Cơ duyên này xưa nay chưa ai gặp được, mà cái túi kia vỡ tan rồi, sau này cũng chẳng ai có dịp may tương tự nữa. Viên Chân thấy chàng trai trong túi thần sắc bất định, ngơ ngác hoang mang, còn mình thì bị trọng thương chưa khỏi. Nếu không chớp lấy cơ hội để đối phương ra tay trước thì quá ư là nguy hiểm, bèn sấn tới. Ngón trỏ tay phải chỉ ra vận nội kình ảo âm chỉ, điểm thẳng vào huyệt đàn trung trên ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đưa tay gạt ra, lúc này thần công của chàng đã thành tựu, nhưng chiêu số võ thuật thì quá tầm thường. Võ công mà Tạ Tốn và phụ thân truyền dạy thì chưa dung hội quán thông, làm sao mà chội nổi với cao thủ tuyệt đỉnh như Viên Chân. Chỉ một chiêu, huyệt dương trì ở cổ tay chàng đã bị điểm trúng, cơ thể lập tức rung lên bần bật, phải lùi lại một bước. Song chân khí sung mãn trong cơ thể chàng cũng đã tràn sang ngón tay của Viên Chân. Hai luồng lực đạo một âm một dương chọi nhau, có điều nội lực của Trương Vô Kỵ do Cửu Dương Thần Công sinh ra thâm hậu hơn nhiều. Ngón tay Viên Chân vừa thấy nóng rực, kinh lực toàn thân như biến đâu mất cả. Hắn lại vừa bị thương chưa kịp phục hồi, công lực kém hẳn lúc bình thời. Biết tình thế trước mặt bất lợi, thoát thân giữ mạng là cần, lập tức quay mình bỏ chạy. Trương Vô Kỵ giận dữ chửi: "Tên đại ác tặc Thành Côn, mau nạp mạng!" Chàng đuổi theo ra cửa, chỉ thấy bóng Viên Chân thoáng một cái đã chạy vào một cửa hông. Chàng cả giận, nhanh chân rượt theo. Đang chạy, bỗng binh một tiếng, trán chàng đập mạnh vào khung cửa. Thì ra chàng chưa biết mình đã luyện thành Cửu Dương Thần Công, mỗi lần vung tay co chân đều mạnh gấp 10 lần bình thường, vừa rảo bước đã vọt đi ngoài tầm kiểm soát nên mới va vào cửa. Chàng đưa tay xoa trán, chỉ thấy hơi đau, chợt nghĩ thầm: sao mình lại có tà môn này, vừa nhấc chân đã lao nhanh đến như thế. Chàng vội tiến vào cửa hông, thấy có một tiểu sảnh. Chàng quyết ý báo thù cho nghĩa phụ, liền xuyên qua sảnh đường rượt theo. Phía sau sảnh là một tòa nhà lớn, ở đây trồng hoa hương thơm thoang thoảng. Thấy căn phòng phía tây có ánh đèn hắt ra, chàng bèn nhảy tới, đẩy cửa vào, thấy một cái bóng xám vụt qua một cái. Viên Chân đã vén rèm chạy vào phòng trong. Trương Vô Kỵ cũng vén rèm chạy vào, nhưng không thấy Viên Chân nữa. Chàng nhìn kỹ bất giác thầm lạ lùng. Thì ra đây là khuê phòng của một tiểu thư phú gia. Cạnh cửa sổ đặt bàn trang điểm, cây nến đỏ chiếu sáng các thứ gấm vóc lụa là trong phòng, trông sang trọng chả kém gì ở nhà Chu Cửu Chân. Góc phòng kê một chiếc giường trướng rủ màn tre, trên chân giường có một đôi hài con gái thêu màu đỏ, hẳn có người nằm ngủ trên giường. Khuê phòng chỉ có một lối vào, các cửa sổ đều đóng chặt. Rõ ràng thấy Viên Chân lẻn vào đây, chớp mắt hắn đã mất tâm. Chẳng lẽ hắn có tài tàng hình hay sao, hoặc giả hắn không nề hà, là kẻ tu hành, cứ ngang nhiên chui vào giường phụ nữ. Trong lúc chàng đang phân vân chưa biết có nên vạch màn ra tìm kẻ địch hay không, bỗng có tiếng chân người đi tới. Trương Vô Kỵ vội nép mình vào sau chiếc áo lông treo trên tường phía tây. Khi có hai người đi vào buồng, chàng từ sau ngó ra, thấy cả hai đều là thiếu nữ, mặc áo dài thêu hoa màu vàng nhạt, trang phục sang trọng. Người thứ hai nhỏ tuổi hơn, mặc áo vải xanh, là Tiểu A Hoàng, nói: "Tiểu thư, quy lắm rồi, mời tiểu thư nghỉ thôi à." Tiểu thư kia xoay tay tát mạnh vào mặt A Hoàng, đứa tớ gái loạng choạng lùi lại một bước. Tiểu thư cũng hơi loạng choạng, mặt quay lại. Trương Vô Kỵ nhìn rõ dưới ánh nến, thấy nàng có cặp mắt to đen lấy, khuôn mặt bầu bầu, chính là Dương Bất Hối, người mà chàng đã không quản vạn dặm đường xa đưa nàng từ Trung Nguyên đến Tây Vực. Sau mấy năm xa cách, thân hình nàng đã cao lớn hơn nhiều, nhưng thần thái vẫn y như trước, nhất là khóe miệng cong cong như hồi nhỏ. Nay càng lộ rõ hơn, chỉ nghe nàng mắng đầy tớ: "Mi bảo ta đi ngủ, hừ, sáu phái lớn đang vây đánh đỉnh Quang Minh, phụ thân ta đang bàn kế sách với mọi người, cả đêm nay chưa chắc xong, lão nhân gia chưa nghỉ, làm sao ta ngủ được? Tốt hơn cả là phụ thân ta bị người ta giết hại, ta cũng bị mi giết chết luôn, cả thiên hạ này sẽ là của mi hết." Tiểu Oa Hoàng đâu dám biện bạch, đỡ nàng ngồi xuống. Dương Bất Hối nói: "Mau đem kiếm tới đây cho ta." Tiểu A Hoàng tới bên vách, lấy thanh trường kiếm đeo ở đó. Hai chân nó bị nối với nhau bằng một sợi dây xích sắt. Hai cổ tay nó cũng có một sợi xích khác thòng lại, chân trái khập khiễng, sống lưng gù, cong như cánh cung. Đến lúc nó lấy thanh kiếm và quay đầu lại, Trương Vô Kỵ còn kinh ngạc hơn, thấy nó mắt phải nhỏ, mắt trái to, mũi và khóe miệng méo sệt, hình dạng thật đáng sợ. Chàng nghĩ thầm: cô bé này còn xấu xí hơn cả Thù Nhi. Thù Nhi là do trúng độc mà mặt mày sưng u, còn có thể trị được, chứ cô bé này thì tàn tật bẩm sinh. Dương Bất Hối cầm thanh kiếm nói: kẻ địch có thể tới bất cứ lúc nào, ta cần đi ra ngoài tuần tra. Tiểu A Hoàng nói: để con đi theo tiểu thư, lỡ gặp địch cũng có thêm một người trợ giúp. Giọng cô ta ú a ú ớ, khàn khàn, ồ ồ khó nghe, tưởng như giọng nói của một gã nam giới trung niên thô lỗ. Dương Bất Hối nói: ai cần mi giả vờ tử tế. Tay trái nàng xoay một cái đã nắm chặt mạch môn Tiểu A Hoàng, nó không cử động gì được, run run kêu: tiểu thư, tiểu thư. Dương Bất Hối cười khẩy nói: địch nhân lũ lượt kéo đến tấn công, cha con ta sống chết chỉ còn sớm tối, mi chắc là bọn địch phái đến phục sẵn trên đỉnh Quang Minh chứ gì. Cha con ta không đời nào để cho mi hành hạ, hôm nay ta giết mi trước. Nói xong, nàng xoay thanh kiếm đâm luôn vào cổ Tiểu A Hoàng. Trương Vô Kỵ từ lúc biết Tiểu A Hoàng này thân thể tàn tật, thì thầm thương hại nó, đột nhiên thấy Dương Bất Hối giơ kiếm đâm nó. Trong lúc nguy cấp, chẳng kịp suy nghĩ, chàng lập tức phi thân ra, búng vào lưỡi kiếm một cái. Dương Bất Hối cầm kiếm không vững, nghe keng một tiếng, thanh kiếm đã rơi xuống đất. Tay nàng vừa tuột kiếm, hai ngón trỏ và ngón giữa chọc luôn vào mắt Trương Vô Kỵ. Chiêu này vốn là chiêu song long sang châu tầm thường, không có gì kỳ lạ, nhưng nàng được cha chỉ dạy mấy năm nay nên sử dụng cũng rất có uy lực. Trương Vô Kỵ nhảy lùi về phía sau, buộc miệng kêu lên: "Bất Hối muội muội, là ta đây." Dương Bất Hối nghe chàng gọi bốn tiếng Bất Hối muội muội thì sững người hỏi: "Có phải là Vô Kỵ ca ca đấy không?" Nàng chỉ nhận ra thanh âm ngữ điệu của bốn tiếng Bất Hối muội muội, chứ chưa nhận ra diện mạo của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ hơi ân hận nhưng không thể chối được nữa, đành nói: "Ta đây, Bất Hối muội muội, mấy năm nay có khỏe không?" Dương Bất Hối định thần nhìn kỹ, thấy chàng áo quần rách rưới, mặt mày bẩn thỉu, trong bụng nghi ngại nói: có đúng là Vô Kỵ ca ca không? Sao mà sao lại tới được chốn này?" Trương Vô Kỵ nói: "Đó là thuyết bất đắc mang ta đến đỉnh Quang Minh. Viên Chân lão hòa thượng chạy vào buồng này rồi đột nhiên không thấy đâu nữa. Buồng này có lối nào khác không?" Dương Bất Hối ngạc nhiên hỏi: "Viên Chân hòa thượng nào, ai vào căn buồng này vậy?" Trương Vô Kỵ đang nóng lòng đuổi theo Viên Chân, nếu kể đầu đuôi câu chuyện thì quá dài, chỉ nói: "Cha muội bị thương ở đại sảnh, muội hãy mau ra đó xem sao." Dương Bất Hối cả kinh vội nói: "Muội phải ra xem gia gia mới được." Nói rồi tiện tay nhắm ngay đỉnh đầu tiểu A Hoàng đánh một chưởng ra tay cực nặng. Trương Vô Kỵ kêu lên: "Đừng làm thế!" Chàng giơ tay đẩy nàng ra một cái, chưởng của Dương Bất Hối rơi vào khoảng không. Dương Bất Hối hai lần toan giết tiểu A Hoàng đều bị chàng ngăn cản, bèn sẵn giọng quát: "Vô Kỵ ca ca, ca ca cùng phe với con oa hàng này hả?" Trương Vô Kỵ ngơ ngác nói: "Nó là đầy tớ của muội, ta mới gặp nó lần đầu, cái gì mà cùng phe cơ chứ?" Dương Bất Hối nói: "Ca ca đã không biết nội tình thì đừng có mà lo chuyện bao đồng. Con A Hoàng này đối đầu với gia đình muội, phụ thân muội xích chân tay nó lại là để phòng nó hại muội đó. Hiện giờ địch nhân ồ tới tập kích, con A Hoàng này sẽ thừa cơ báo thù." Trương Vô Kỵ thấy cô bé kia đáng thương, tuy hình dáng xấu xí nhưng không có gì là hung ác, bèn nói: "Này cô nương có ý định thừa cơ báo thù không đấy?" Tiểu A Hoàng lắc đầu: "Không đời nào dám thế." Trương Vô Kỵ nói: "Bất Hối muội muội, muội nghe đó, nó không làm thế đâu, muội hãy tha cho nó đi." Dương Bất Hối nói: "Được, ca ca đã nói vậy, úi cha." Thân hình nàng nghiêng qua lảo đảo đứng không vững, Trương Vô Kỵ vội đưa tay đỡ, đột nhiên hai huyệt Huyền Khu, Trung Khu ở sau lưng đau nhói lên, người ngã chúi xuống đất. Thì ra Dương Bất Hối sợ chàng ngăn cản, bèn dụ chàng lại gần, dùng cái nhẫn điểm huyệt ở ngón tay giữa điểm liền hai đại huyệt. Sau khi đánh ngã Trương Vô Kỵ, nàng xoay tay phải lại, nhắm ngay huyệt thái dương bên phải của tiểu A Hoàng mà đánh tới, nhưng tay chưa kịp đụng tới đích thì Dương Bất Hối bỗng thấy đan điền nóng bỏng, toàn thân tê dại, đành tự buông cổ tay tiểu Hoàng ra, hai đầu gối mềm đi, ngồi phịch xuống ghế. Thì ra nàng dùng sức đánh mạnh vào huyệt đạo của Trương Vô Kỵ, thần công của chàng mới thành tựu. Cửu Dương chân khí tuy chưa có tác dụng hộ thể nhưng đã tự dội lại, xung ngược khắp các kinh lạc trong cơ thể Dương Bất Hối. Tiểu A Hoàng nhặt thanh kiếm dưới đất lên nói: Tiểu thư cứ nghi con muốn hại tiểu thư. Bây giờ nếu con muốn giết tiểu thư thật quá dễ dàng, nhưng con không có ý đó đâu." Nói xong tra kiếm vào bao, treo lại chỗ cũ. Trương Vô Kỵ đứng dậy nói: "Muội xem, ta nói có sai đâu." Sau khi bị đánh vào huyệt, trong giây lát chân khí liền xung giải, chàng có thể lập tức hành động. Dương Bất Hối trân trân nhìn chàng, vô cùng kinh hãi. Lúc này chân tay đã hết tê dại, nhớ đến sự an nguy của phụ thân, bèn đứng dậy nói: "Cha muội bị thương thế nào? Vô Kỵ ca ca, ca ca ở đây chờ muội, gặp lại sau vậy, mấy năm nay ca ca thế nào, muội luôn nhớ ca ca." Vừa nói nàng vừa chạy ra ngoài. Trương Vô Kỵ hỏi tiểu A Hoàng: "Cô nương, gã hòa thượng ấy chạy vào buồng này rồi đột nhiên biến mất, cô nương có biết liệu căn buồng này có đường hầm nào chăng?" Tiểu A Hoàng hỏi lại: "Công tử nhất thiết phải đuổi lão ta bằng được ư?" Trương Vô Kỵ nói: "Lão hòa thượng ấy thương thiên hại lý, gây ra vô vàn tội nghiệt, ta dù phải đến tận chân trời góc biển cũng quyết đuổi theo hắn tới cùng." Tiểu A Hoàng ngẩng lên nhìn vào mặt chàng. Trương Vô Kỵ nói: "Cô nương, nếu cô nương biết xin hãy chỉ đường cho." Tiểu A Hoàng cắn môi nghĩ giây lát, thấp giọng nói: "Tính mệnh con do công tử cứu, được rồi, để con đưa công tử đi." Cô bé thổi tắt nến, nắm tay Trương Vô Kỵ kéo đi.